Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tổng giáo phận Huế chuẩn bị làm việc với Phái bộ Phong Thánh, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên ký mới, Diễn đàn Tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, sùng kính mẹ Maria là nói gương mẹ, luôn cầu nguyện với và trong giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như thế với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung vào sáng thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha bắt đầu trình bày về đề tài lời cầu nguyện theo sách công vụ và các thư của Thánh Phaolô. Trong phúc âm kể lại cuộc đời Chúa Giêsu cũng như trong sách công vụ kể lại lịch sử giáo hội, Thánh sử Luca cho thấy một trong các yếu tố thượng hạng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cũng như lời cầu nguyện của Đức Maria, của các môn đệ, các phụ nữ và của cộng đoàn Kitô. Tại Jerusalem, 11 tông đồ họp nhau trong nhà để cầu nguyện, và chính trong lời cầu nguyện mà các vị chờ đợi ơn Chúa Kitô phục sinh đã hứa là Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí chờ đợi giữa lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, Thánh Luca nhắc tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các thân nhân của Chúa lần cuối cùng. Thánh sử đã dành phần đầu phúc âm cho Đức Maria, từ biến cố sứ thần truyền tin cho đến biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nói tiếp, với Đức Maria bắt đầu cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu. Và với Đức Maria cũng bắt đầu các bước đầu tiên của giáo hội. Cả hai trong một bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và cầm trí cầu nguyện. Mẹ Maria đã kín đáo dõi theo toàn con đường của con mẹ trong cuộc sống công khai cho tới chân thập giá. Và giờ đây, mẹ tiếp tục dõi theo con đường của giáo hội trong lời cầu nguyện thinh lặng. Các chặng đường của Đức Maria từ căn nhà ở Nazareth cho tới căn nhà ở Jerusalem, qua thập giá, nơi con mẹ trao phó tông đồ Gioan cho mẹ. Tất cả các chặng trên con đường ấy của Đức Maria đều ghi dấu khả năng duy trì một bầu khí cầm trí, kiên trung, để suy niệm mọi biến cố trong thinh lặng của con tim trước mặt Thiên Chúa, để hiểu biết cả ý muốn của Thiên Chúa, và có khả năng chấp nhận ý muốn đó trong nội tâm. Như thế, sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa với 11 tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời không phải là một ghi chú lịch sử đơn sơ của một điều đã qua, mà có một ý nghĩa có giá trị rất lớn, bởi vì cùng với các ông, Mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh này của Chúa Giêsu, duy trì ký ức về Chúa Giêsu, và như thế cũng là duy trì sự hiện diện của Chúa. Giữa biến cố lên trời của Chúa phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần đầu tiên, các tông đồ và giáo hội tụ họp nhau cùng với Đức Maria để cùng mẹ chờ đợi ơn Thánh Thần. Không có Thánh Thần thì không thể trở thành chứng nhân được. Mẹ là đấng đã nhận được Chúa Thánh Thần vì đã sinh ra ngôi lời nhập thể, cùng chia sẻ với toàn thể giáo hội sự chờ đợi ơn đó, để Chúa Kitô được thành hình trong con tim của mọi tín hữu. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và dấn thân, đòi hỏi phải có các lựa chọn không thể tránh được, cũng như các khước từ và hy sinh. Mẹ Chúa Giêsu đã được Chúa đặt để trong những lúc định đoạt của lịch sử cứu độ, và mẹ đã biết luôn đáp trả lại với sự sẵn sàng tràn đầy. Đó là hoa trái của một mối dây nối kết sâu xa với Thiên Chúa, trưởng thành trong lời cầu nguyện kiên trì và mạnh mẽ. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ mọi giai đoạn cuộc sống cá nhân và giáo hội, cũng như giờ sau hết của chúng ta. Xin mẹ Maria dạy chúng ta hiểu biết sự cần thiết của lời cầu nguyện và giúp chúng ta luôn khăng khít yêu Chúa Giêsu con mẹ. Tin Việt Nam. Bản tin hiệp thông số 69 được phát hành với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh ở châu Á và Việt Nam. Trong lời giới thiệu của bản tin hiệp thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, xuất bản cho tháng 3 và tháng 4 năm nay cho biết rằng Lời Chúa đã là chủ đề của hiệp thông số 63 phát hành đầu năm 2011, cách đây đúng một năm. Chủ đề trong số 63 này được thực hiện nhân sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chính thức công bố tông huấn Verbum Domini về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Tông huấn được xem như một văn kiện quan trọng kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề này. Chủ đề chính của hiệp thông số 69, số đầu năm 2012, là lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh ở châu Á và Việt Nam. Thực hiện chủ đề về lời Chúa trong số 69 này, hiệp thông muốn tiếp nối chủ đề đã được đề cập đến trong số 63, và xem đây như phần 2 của cùng chủ đề, chủ yếu mang tính mục vụ, gồm những công trình giới thiệu đường hướng và các quyết định của Đại hội Thánh Kinh lần thứ 5 của các tổ chức phụ trách Thánh Kinh trong Liên Hội đồng Giám mục châu Á và châu Đại Dương tại Pattaya, Thái Lan, từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 11 năm 2010, về chủ đề Lời Chúa trong cuộc sống và sứ mạng của Hội Thánh. Mối quan tâm lớn của đại hội này là việc thực thi một cách có hiệu quả và thích hợp công tác mục vụ Thánh Kinh tại châu Á với những đặc điểm thực tế, nhu cầu riêng của một miền đất rộng lớn, giàu truyền thống tôn giáo và văn hóa, một lục địa gồm đa số người trẻ của thế giới ngày nay. Phần thứ hai của chủ đề Lời Chúa được giới thiệu trong số 69 này gồm một số bài chính như các định hướng rút ra từ Thượng Hội đồng về Lời Chúa cho một vụ thánh kinh tại châu Á và tuyên bố của Đại hội. Tuổi trẻ và Lời Chúa. Lời Chúa trong các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ với phần giới thiệu phương pháp 7 bước chia sẻ tin mừng trong các nhóm nhỏ. Rao giảng Lời Chúa tại Việt Nam trong 50 năm qua. Giới thiệu phương pháp học thánh kinh trong 100 tuần. Được khởi xướng tại Nhật Bản và đã lan rộng đến nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Hai số hiệp thông về chủ đề Thánh Kinh như vậy sẽ là những tư liệu quý báu cho việc đào sâu và áp dụng vào thực tế của công tác mục vụ Thánh Kinh tại giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội Việt Nam hậu năm Thánh. Trên Mumbai, Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ bác bỏ cáo buộc giáo hội kiếm tiền từ phép lạ. Cũng nên nhắc lại sự kiện này, đó là vào ngày mùng 5 tháng 3 vừa qua, một phụ nữ Ấn giáo đến cầu nguyện trước thánh giá ở Ukla, gần nhà thờ Đức bà Velankani, Mumbai, và bà nhận thấy có nước rỉ ra từ chân thánh giá. Bà liền đi kể lại tin này cho các người hàng xóm, và trong nhiều ngày, hàng chục người dân của mọi tôn giáo đã đến tỏ lòng tôn kính với hiện tượng nói trên. Họ cầu nguyện, thắp nến và lấy nước đem về nhà. Từ đây, phát biểu với đài truyền hình địa phương, Chủ tịch của Hiệp hội Những Người Duy Lý Ấn Độ, ông Sanal Edamaruku, đã cáo buộc giáo hội khai thác sự thờ phượng tượng ảnh và tạo ra phép lạ để kiếm tiền. Cuối cùng, ông cũng cáo buộc Đức Thánh Cha là phản khoa học. Phản ứng trước những lời nói này, Hiệp hội Những Người Công giáo quan tâm tại Ấn Độ đã lên án ông Sanal Edamaruku về các tuyên bố xúc phạm chống lại giáo hội và Đức Thánh Cha, đồng thời yêu cầu ông đưa ra lời xin lỗi chính thức. Trả lời cho các tuyên bố của ông Sanal Edamaruku, Đức cha Agnello Gracias, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mumbai, nói rằng, thật là đúng, khi hỏi liệu vụ việc ở Ikla có thật là phép lạ không? Nhưng không được phép cáo buộc giáo hội ngụy tạo các vụ việc tương tự để kiếm tiền như lời cáo buộc. Giáo hội luôn luôn thận trọng trong việc gán nguyên nhân siêu nhiên cho các hiện tượng thông thường. Bất cứ khi nào có thể, giáo hội luôn cố gắng tìm cách giải thích khoa học cho các sự kiện tương tự. Giáo hội không chú ý nhiều đến các chuyện như vậy, mặc dù giáo hội chấp nhận khả năng rằng Thiên Chúa có thể can thiệp vào đời sống con người bằng những cách bất thường. Đó là những gì chúng tôi gọi là phép lạ. Cụ thể với từng điểm cho các cáo buộc của ông Sanal Edamaruku, Đức cha Agnello Gracias nói, giáo hội không ủng hộ việc tôn thờ ảnh tượng. Chúng tôi kính ảnh tượng. Chúng tôi kính trọng và tôn vinh thánh kinh của bất cứ tôn giáo nào. Không phải bởi vì các cuốn sách này là thần thánh, nhưng bởi vì chúng có một ý nghĩa đặc biệt cho tín đồ các tôn giáo đó. Chúng tôi tôn vinh cây thánh giá vì nó được sử dụng như một lời nhắc nhở về tình yêu của Chúa Giêsu, đấng đã chết cho chúng tôi. Cây thánh giá tại Ercla không thuộc về giáo hội, mà chính một phụ nữ ấn giáo, chứ không phải phụ nữ công giáo, nhìn thấy các giọt nước rỉ ra. Đức giám mục phụ tá Tổng giám phận Mumbai nói thêm rằng, Đức Thánh Cha không có gì chống lại khoa học cả. Có những nhà khoa học công giáo lỗi lạc và các tổ chức khoa học công giáo như Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Tôi tin rằng ông Sanan Edamaruku đã đưa ra các tuyên bố không có cơ sở vì ông không biết. Trong lời nhận định với hãng tin Asian News, Linh Mục Augustine Fallet, thành viên của Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Hải ngoại và cha sở giáo xứ Đức Bà Velankani cho biết, một cái gì đó đã xảy ra ở đây vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi, và sự kiện ấy đã tập hợp các người Ấn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Các tuyên bố của ông Sanal Edamaruku là không chính đáng, vô căn cứ và sai lạc. Giáo hội không hề kiếm tiền từ lòng sùng mộ của người dân. Các tổ chức của giáo hội không ngừng phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Không có bất kỳ sự phân biệt đẳng cấp hay tín ngưỡng để xây dựng đất nước này. Tin giáo phận Hải Phòng. Đêm thánh nhạc từ thiện, mùa chay và tình liên đới tại Hải Phòng. Hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Sâm Bồ, Caritas giáo phận Hải Phòng đã tổ chức đêm nhạc từ thiện với chủ đề Mùa chay và tình liên đới. Đêm nhạc này có sự hiện diện của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận, cha quản hạt Hải Phòng, cha giám đốc Caritas giáo phận, cùng quý cha quý khách và gần 2.000 người tham dự. Khai mạc chương trình, Đức giám mục giáo phận đã bày tỏ sự vui mừng với sáng kiến của cha giám đốc Caritas giáo phận, sự cộng tác nhiệt thành của cha xứ Sâm Bồ và của tất cả mọi người đang hiện diện trong đêm nhạc từ thiện này. Đức cha nói rằng, ngay từ khi bước vào mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta thực hành ba điều quan trọng căn bản của mùa chay. Đó là cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi cụ thể hóa một trong ba bổn phận quan trọng của mùa chay. Đó là tình bác ái, tình liên đới. Sau đó cha Gioan Bautista Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas giáo phận Hải Phòng cho biết, mục đích của đêm nhạc là giới thiệu các hoạt động chung của Caritas giáo phận, đồng thời để mời gọi sự chung tay của những tâm hồn quảng đại chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, đau khổ và nghèo khó. Ngài cũng mong muốn chương trình này sẽ được tiếp nối ở các giáo xứ trong giáo phận. Các tiết mục được đầu tư công phu, chuẩn bị kỹ càng, đem đến cho mọi người tham dự nhiều niềm vui và tâm tình thánh thiện trước mục đích của đêm nhạc. Đêm nhạc mùa chay và tình liên đới đã khép lại bằng kinh hòa bình với lời cầu nguyện của Đức Giám mục giáo phận và Cộng đoàn Dân Chúa dành cho những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn. Tin Marseille, Pháp Quốc. Phái đoàn Tòa Thánh lên tiếng tại Diễn đàn Thế giới về nước sạch. Một cái đoàn tòa thánh đã tham dự diễn đàn thế giới về nước sạch diễn ra tại Marseille, Pháp Quốc, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2012. Nhân dịp này, Ủy ban Tòa thánh về Công lý và Hòa bình đã soạn thảo một tài liệu với tựa đề Nước, một yếu tố chính đối với sự sống, nhận ra những giải pháp hữu hiệu. Tài liệu của Tòa thánh nhấn mạnh rằng, dù có được một vài tiến bộ, nhưng phần đông số dân chúng trên toàn thế giới không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Điều này nhắc đến tính cần thiết về sự quản lý nguồn nước tốt hơn trên phương diện công cộng cũng như tư nhân, nhưng cũng liên quan đến việc sử dụng cách hợp lý của toàn xã hội. Nó bao hàm tính trách nhiệm và kinh tế, công bằng và tình liên đới. Được biết, Diễn đàn Thế giới về nước là một cuộc biểu dương được tổ chức 3 năm một lần, quy tụ tất cả các tổ chức của công chúng và cá nhân, cũng như của những hiệp hội hạn định, nhằm cải tiến một chính sách tổng thể dài hạn về việc sử dụng nguồn nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tổng giáo phận Huế chuẩn bị làm việc với phái bộ phong thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 10 linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Huế sẽ ra làm chứng về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trước phái bộ tòa thánh vào đầu tháng 4 tới. Phái đoàn tòa án giáo phận Roma gồm 3 người do bà tiến sĩ Luisa Melo đặc trách án phong thánh dẫn đầu sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến 9 tháng 4. Hai thành viên còn lại gồm Đức ông Francesco Maria Tassiotti, thẩm phán phụ tá được tòa án Roma triệu tập ngày 20 tháng 10 năm 2011, và linh mục người Việt Nam Gian Bautista Phạm sẽ làm phiên dịch. Đoàn sẽ lưu lại tại Trung tâm Mục vụ Huế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 để gặp gỡ và phỏng vấn 10 nhân chứng, cũng như thu thập tài liệu về gia đình, sự nghiệp và những nhân đức sáng ngời của Đức Cố Hồng Y Thuận. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á Thánh và Hiển Thánh cho tôi tới Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cố Hồng Y Francisco đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn từ ngày 24 tháng 4 năm 1975. Ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Và tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 94, ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo triều Roma. Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng thư ký Hội đồng Linh mục của Tổng Giáo phận Huế cho biết, trong các chứng nhân có Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, là giáo sư bạn cùng dạy chủng viện hoàn thiện với Đức Hồng Y. Năm linh mục là con, gọi ngài là nghĩa phụ, một linh mục cùng thời niên thiếu với ngài, và hai nữ tu là thân nhân của ngài, và ba giáo dân là thành viên của tu hội đời Hy vọng. Huế là nơi Đức Hồng Y Thuận sinh ra, lớn lên, đi tu, chịu chức linh mục, làm bề trên chủng viện hòa thiện, làm tổng đại diện tổng giáo phận và được phong chức giám mục Nha Trang. Cha Giải năm nay 70 tuổi, nhận xét về Đức Hồng Y Thuận là người thấy trước những biến đổi của thời cuộc và luôn hy vọng vào Thiên Chúa. Cha Giải kể rằng, khi tôi chịu chức linh mục vào năm 1972, Đức Cha Thuận biết trước miền Nam sẽ thất thủ và ngài lập ra Hội Linh mục Hy vọng, hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị làm chứng đức tin trong xã hội vô thần. Nữ tu dòng Bến Thánh Giá Huế, Madeline Trương Thị Lý, 86 tuổi, là chị họ bên ngoài của Đức Hồng Y Thuận, kể rằng lúc nhỏ, ngài luôn vâng lời mẹ đội nón lá Huế mỗi khi ra đường hoặc đi học, để phòng cảm nóng lạnh thời tiết. Ngài có mặt trong các giờ kinh tối, ngài thích đọc sách sấm truyền, những truyện tranh về kinh thánh và lịch sử Việt Nam, sưu tầm các sách, tranh ảnh các vị thánh và mong đi tu làm linh mục. Ở Huế còn có hai người nói rằng là đã được Đức Hồng Y Thuận chữa cho khỏi bệnh nhờ khấn xin cùng ngài. Nữ tu Maria Đỗ Thị Lan, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết năm 2009 chị đau mắt và bác sĩ bảo phải mổ và không hứa là sau khi mổ sẽ sáng mắt. Chị kể rằng tôi đã cầu nguyện với Đức Hồng Y và mắt tôi được lành trước khi bác sĩ mổ. Linh mục Francisco Xavier Trần Phương, quản sứ Thạch Hãn, cho biết bà Maria Lê Thị Thân, năm nay 70 tuổi, ở giáo xứ của ngài, đau thần kinh nằm liệt giường hơn 40 năm, mới đây được lành bệnh, đi lại bình thường nhờ cầu nguyện với Đức Hồng Y Thuận. Một vài nhà thờ có làm bàn thờ Đức Hồng Y Thuận và hòm cúng để giáo dân đến cầu nguyện và dâng tiền cho quỹ từ thiện Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Tổng giáo phận Huế chuẩn bị làm việc với phái bộ phòng thánh. Bài viết chúng tôi trích lại từ nguồn You Can News. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mùa chay, chúng tôi xin được tiếp tục bàn về nguồn gốc và những tên gọi của ma quỷ. Về nguồn gốc của ma quỷ, người ta thường thấy có ba cách giải thích. Trước hết, có người chỉ xem ma quỷ như một câu chuyện huyền thoại, nhằm giải thích sự hiện hữu của sự dữ, bệnh tật và sự chết. Một số khác thì cho rằng ma quỷ đã hiện hữu như một thứ đảng đối lập trong quốc hội của Thiên Chúa. Đây là cái nhìn của nhiều tôn giáo cổ xưa. Cái nhìn này được đưa ra để giải thích sự đối đầu giữa thiện và ác, mà bất cứ ai cũng đều có thể cảm nghiệm trong chính bản thân mình hay trong lịch sử thế giới. Hai cái nhìn trên đây đều không phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh. Mặc khải Do Thái và Kitô giáo cho thấy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra không có một Chúa hay thần minh nào khác. Kinh Thánh cũng trình bày cho chúng ta khuôn mặt của ma quỷ như một ngôi vị sống động. Nhưng ma quỷ không hề là kẻ đối lập ngang hàng với Thiên Chúa. Chỉ còn lại một giải thích thứ ba mà người tín hữu Kitô có thể chấp nhận được là ma quỷ đã từng là thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo và bất tuân cho nên đã bị trừng phạt. Nhưng thiên thần này đã sa đọa như thế nào? Kinh Thánh đã không mặc khải hoàn toàn sự kiện ấy. Tuy nhiên, có một số chìa khóa có thể giúp chúng ta hiểu được sự sa đọa ấy. Một trong những chìa khóa ấy là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 10 câu 18. Sau một thời gian đi rao giảng Tin Mừng, các môn đệ trở về và trình lên Chúa kết quả của công việc mình làm. Chúa Giêsu liền thốt lên: "Ta thấy Satan từ trời như tia chớp rơi xuống." Không ai đã có thể đi vào tư tưởng của Chúa Giêsu để hiểu được tường tận câu nói ấy. Nhưng ít nhất qua câu nói ấy, chúng ta được phép hiểu rằng ma quỷ đã từng ở trên thiên đàng với Thiên Chúa. Ma quỷ đã bị trừng phạt và cất khỏi tình trạng hạnh phúc khi được tạo dựng. câu nói ấy cũng có thể gợi lên cho chúng ta quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta để chiến đấu chống lại ma quỷ. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan là một trong những cuốn sách của Tân Ước, nói cho chúng ta biết nguồn gốc và hoạt động của ma quỷ. Đặc biệt trong chương 12, Thánh Gioan mô tả cảnh tượng các tín hữu tiên khởi bị bách hại. Trong đoạn này, tác giả nói đến sứ thần Mikae và các thiên thần chiến đấu chống lại con rồng. Con rồng và các tay chân bộ hạ của nó cũng chống trả, nhưng cuối cùng bị bại trận và không còn chỗ đứng trên thiên đàng. Con rồng lớn, kẻ phỉnh gạt loài người, đã bị ném xuống đất cùng với tay chân bộ hạ của nó. Mục đích chính của chương 12 này là cổ võ các tín hữu chống trả trước cơn cám dỗ hay bách hại của đế quốc La Mã. Nhưng cũng qua đoạn này, chúng ta biết được nguồn gốc của ma quỷ. Về nguồn gốc của ma quỷ, có lẽ chúng ta phải trở về với Cựu Ước, đặc biệt trong sách tiên tri Ezekiel. Dĩ nhiên, ngôn ngữ được vị tiên tri sử dụng cũng mang tính cách thi vị. Tiên tri Ezekiel tiên đoán về ngày tàn của thành Tyre trong ba chương, từ chương 26 đến chương 28. Tyre là một vương quốc hải đảo nằm ở mạn tây bắc Israel. Đây là vương quốc của người Phoenicia. Vào thời của tiên tri Ezekiel, đây là vương quốc giàu có nhất, sang trọng nhất, hùng mạnh nhất và huênh hoang tự đắc nhất. 10 câu đầu trong chương 28 của sách tiên tri Ezekiel nói đến vua và thái tử của thành Tia. Cả hai đều thách thức Thiên Chúa. Riêng thái tử thì bị thống trị bởi kẻ thống lĩnh tối cao của thành Tia là ma quỷ. Và Chúa đã sai tiên tri trút xuống vương quốc này tất cả những lời chúc dữ của Ngài. Trong chương 14 của sách tiên tri Isaiah, chúng ta cũng đọc được những lời chúc dữ tương tự dành cho vua thành Babylon. Ông vua này sẽ bị trút phế. Triều đại bảo tàng của ông sẽ bị lật đổ. Cũng như trong lời tiên báo của tiên tri Ezekiel, tiên tri Isaiah cũng nói đến một khuôn mặt u ám đằng sau vua Babylon. Ông vua này không là kẻ thống trị tối cao mà chỉ là con cờ trong tay ông chủ là ma quỷ. Những lời lẽ của tiên tri Isaiah thật rõ ràng. Trong đoạn 14, tiên tri Isaiah đã viết như sau. Hỡi Lucifer, hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ người đã từ trời xa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, người đã bị hạ xuống đất rồi sao? Chính người đã tự nhủ. Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng người lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Qua đoạn văn trên đây, vị tiên tri có ý muốn nói đến sự kiêu ngạo của ma quỷ. Chính vì không chấp nhận làm thiên sứ của Chúa, mà ma quỷ đã từ trời cao rơi xuống. Các thánh giáo phụ, đặc biệt là Tertulliano, tin rằng, khi nói Satan như một tia chớp từ trời rơi xuống, Chúa Giêsu đã muốn trực tiếp ám chỉ đến đoạn văn trên đây của Isaiah. Trong thư của Ngài, Thánh Jude cũng nói đến ma quỷ như những thiên thần đã không chịu đứng ở vị trí của mình. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô cũng cảnh cáo rằng, đừng để cho một người mới trở lại đạo rơi vào kiêu ngạo và bị trầm luân như ma quỷ. Tội của ma quỷ chính là kiêu ngạo. Do đó tất cả mọi cơn cám dỗ của ma quỷ đều quy về sự kiêu ngạo. Ma quỷ có nhiều tên gọi khác nhau. Cùng với Satan, ma quỷ được Kinh Thánh đặt cho nhiều tên khác nhau. Trong sách Gióp, ma quỷ được kể vào số con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa là một tước hiệu thường được dành cho các thiên thần. Danh hiệu này ám chỉ nguồn gốc của ma quỷ. Ma quỷ đã từng là thiên thần, được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo mà bị trừng phạt. Quen thuộc nhất vẫn là tên gọi Satan. Satan có nghĩa là kẻ tố cáo. Trong Cựu Ước, danh xưng này cũng được dùng để chỉ những kẻ tố cáo người khác. Satan là danh xưng được Cựu Ước sử dụng nhiều nhất để nói về ma quỷ. Tên gọi thứ hai rất thông dụng được Kinh Thánh dùng để ám chỉ đến ma quỷ là kẻ cám dỗ. Ý nghĩa của tên gọi này thật rõ ràng. Kẻ cám dỗ luôn tìm cách lôi kéo con người vào con đường vong thân mà chính nó đã quyết tâm chọn lựa cho chính nó. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy ma quỷ luôn hoạt động trong vai trò suối bẫy này. Ngoài hai danh xưng quen thuộc là Satan và kẻ cám dỗ, Kinh Thánh còn sử dụng những hình tượng như con rồng hay con rắn để nói về ma quỷ. Trong Tân Ước, thủ lãnh của thế gian là danh xưng mang nhiều ý nghĩa nhất được gán cho ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ đã xuất hiện dưới bộ mặt của thủ lãnh trần gian. Nó hứa hẹn cho Ngài tất cả mọi vương quốc trên trần gian. Kẻ tố cáo, con rắn, con rồng, kẻ thù, kẻ tàn phá, thủ lãnh thế gian. Tất cả những tên gọi mà Kinh Thánh gán cho ma quỷ đều nói lên đặc tính của nó là thông minh, quỷ quyệt, dối trá và tàn bạo. Và đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 Thư Mục vụ Mùa Chay 2012 của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, với chủ đề Sám hối và Hòa giải. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp mùa chay thánh, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên đã thân ái gửi tới quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thư mục vụ mùa chay để giúp mọi người sống mầu nhiệm phục sinh thật sốt sắng. Ngài đã viết như sau: Như một gia đình của Thiên Chúa, Giáo phận bước vào mùa chay thánh với tinh thần sám hối và hòa giải là đường hướng mục vụ và tu đức của giáo phận trong cả mùa chay thánh này. Trước hết, gia đình giáo phận phải sám hối và hòa giải với Thiên Chúa và là tác nhân cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta mãi mãi vẫn như những đứa con hoang đàn, ý thức về tình trạng tội lỗi thê thảm của mình để quyết tâm trở về với cha, xin được phục hồi tư cách làm con và được sống hiệp thông trong gia đình của cha. Chỉ khi chúng ta có cảm nghiệm về tình yêu thương tha thứ của cha, chúng ta mới có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, trở thành tác nhân hòa giải giữa anh chị em đồng loại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, như một điều kiện và như một bằng chứng cho sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, chúng ta còn phải sám hối và hòa giải với nhau, và là nhịp cầu cho sự hòa giải giữa con người với con người. Đây là công việc của những người con Chúa đang làm công việc của Thiên Chúa, là thiết lập các liên hệ đúng đắn giữa người với người, để con người được sống và được sống dồi dào trong yêu thương của gia đình nhân loại, nhờ đó Thiên Chúa được vinh danh. Ngoài ra, con cái Chúa cần phải ý thức để sám hối và hòa giải với môi trường thiên nhiên đang bị con người lạm dụng và hủy hoại đến mức báo động. Quả thật, con người không chỉ tận hưởng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng còn phải sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm cộng tác với Đấng Tạo Hóa để bảo vệ, chăm sóc và phát triển thiên nhiên. Đây là trách nhiệm của con cái Thiên Chúa tiếp tục công việc của Đấng Tạo Hóa là nâng thế gian lên một tầm cao hơn để trở thành nơi ở tốt hơn cho con người, chuẩn bị cho trời mới, đất mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư mục vụ mùa chay 2012 của gia đình giáo phận Long Xuyên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, xét về mục tiêu, chiều rộng, những phương thế và tác nhân, ơn cứu rỗi của Kitô giáo hoàn toàn có tính cách siêu việt, do đó khác biệt với những cuộc giải phóng trần tục. Nhưng khác biệt không có nghĩa là tách biệt. Như vậy, đâu là tương quan của ơn cứu rỗi của Kitô giáo với những cuộc giải phóng trần tục? Đó là vấn đề mà chúng tôi cố gắng tìm hiểu trong một Tin vào đời hôm nay. Mối tương quan giữa ơn cứu rỗi của Kitô giáo với những cuộc giải phóng của con người là một trong những đề tài trọng tâm trong suy tư của triết học và thần học. Nhà cải cách Tin lành là ông Martin Luther, cũng như một số thần học gia Tin lành chủ trương rằng ơn cứu rỗi của Đức Kitô hoàn toàn đến từ trên cao, cho nên không có bất cứ một tương quan nào với những cuộc giải phóng của con người. Ông tổ của chủ thuyết vô thần là Nietzsche, rồi Karl Marx và Sartre, và tất cả những người theo chủ nghĩa nhân bản vô thần, thì lại cho rằng không hề có bất cứ một ơn cứu rỗi nào từ trời cao, mà chỉ có con người do sáng kiến, quyết tâm, lao động của mình mới có thể tự giải phóng mình mà thôi. Một số khác đồng hóa ơn cứu rỗi của Đức Kitô với những cuộc giải phóng của con người, bởi vì ơn cứu rỗi ấy không thể được thực hiện ở một nơi nào khác hơn là lịch sử của con người. Một số nhà thần học khác thì cho rằng ơn cứu rỗi của Đức Kitô chính là điểm đến của mọi cuộc giải phóng của con người. Thiết tưởng chúng ta cần phải đọc lại Công đồng Chalcedonia mới có thể thấy được mối tương quan giữa ơn cứu rỗi của Đức Kitô và các cuộc giải phóng trần thế. Được triệu tập để giải quyết những vấn đề liên quan đến mầu nhiệm của ngôi hai nhập thể, Công đồng Chalcedonia đã tuyên dạy như sau: chúng tôi tin duy một Chúa Kitô, con một duy nhất, trong hai bản tính không lẫn lộn nhau, không thay đổi, không phân rẽ, không tách biệt nhau, kết hiệp với nhau nhưng vẫn khác biệt nhau. Cả hai cùng hợp lại trong một ngôi vị duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, ngôi Lời, con một Thiên Chúa. Lời tuyên tín trên đây của Công đồng Chalcedonia là ánh sáng chiếu rọi vào vấn đề tương quan giữa ơn cứu rỗi của Đức Kitô và những cuộc giải phóng trần thế của con người. Chúng ta có thể suy diễn từ chân lý nền tảng trên đây để nói rằng, ơn cứu rỗi của Đức Kitô hoàn toàn khác biệt với những cuộc giải phóng của con người, nhưng cả hai liên kết với nhau trong một đối tượng là con người. Chính con người vừa được giải thoát cho nước Chúa, vừa sống cho cuộc sống tại thế này. Hơn nữa, những mục tiêu của những cuộc giải phóng của con người không hề bị loại trừ khỏi ơn cứu rỗi của Đức Kitô. Nói cách khác, ơn cứu rỗi của Đức Kitô bao trùm những cuộc giải phóng của con người. Điều đó có nghĩa là giáo hội không thể là khách bàng quan trước những cuộc giải phóng mà con người đang theo đuổi. Chính vì sứ mệnh loan báo ơn cứu rỗi của Đức Kitô cho con người mà giáo hội không thể đứng bên trên hay bên ngoài những vấn đề của con người. Trong lịch sử giáo hội, đã có lúc vì phân biệt mục tiêu của ơn cứu rỗi của Đức Kitô và những cuộc giải phóng của con người mà giáo hội đã tỏ ra dửn dưng trước những vấn đề của con người, nhất là những bất công, đàn áp mà những kẻ thấp cổ bé miệng phải gánh chịu. Với công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đã tái khám phá mối tương quan giữa ơn cứu rỗi của Đức Kitô và những cuộc giải phóng của con người, để rồi từ đó xác định chỗ đứng và sứ mệnh của mình trong trần thế. Nơi số 43 của Hiến chế mục vụ, Vui mừng và hy vọng, công đồng đã khẳng định như sau. Thật là sai lầm cho những ai biết rằng, vì ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế, cho nên phải kiếm tìm một quê hương hậu lai, mà lại tưởng rằng mình có thể sao lãng các bổn phận trần gian. Như thế là không nhận thấy rằng chính đức tin buộc phải chu toàn các bổn phận đó hoàn hảo hơn, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình. Ngược lại, cũng sai lầm không kém những ai nghĩ rằng có thể dấn thân hoàn toàn vào các sinh hoạt trần thế, như thể các sinh hoạt ấy hoàn toàn xa lạ với đời sống tôn giáo, vì cho rằng đời sống tôn giáo chỉ gồm những hành vi phụng tự và một vài bổn phận luân lý phải chu toàn. Sự tách biệt giữa đức tin mà họ tuyên xưng với cuộc sống thường nhật phải kể vào số những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Và gương mù này, ngay trong Cựu Ước, các tiên tri đã mạnh mẽ tố cáo, và trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu cũng ngâm đe nhiều hơn nữa bằng những hình phạt nặng nề. Do đó, không được tạo sự đối nghịch giả tạo giữa sinh hoạt nghề nghiệp và xã hội với đời sống tôn giáo. Đối với Kitô hữu, sao lãng bổn phận trần thế, tức là sao lãng bổn phận đối với tha nhân, và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa. Theo gương Chúa Giêsu, đứng đã sống như một người thợ, các Kitô hữu hãy vui mừng vì có thể thi hành mọi sinh hoạt trần thế, mà đồng thời có thể liên kết trong một tổng hợp sống động duy nhất các cố gắng nhân loại, gia đình, nghề nghiệp, khoa học hay kỹ thuật với các giá trị tôn giáo. Dưới sự điều hướng tối cao của các giá trị tôn giáo này, mọi sự được quy hướng về vinh quang Thiên Chúa. Qua những dòng trên đây, công đồng vừa khẳng định chỗ đứng và sứ mệnh của giáo hội trong trần thế, vừa nói lên khả năng và sự đóng góp của mình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến những cuộc giải phóng của con người. Quyền gặp bổn phận của giáo hội và của các phần tử của mình để can thiệp vào những vấn đề liên quan đến những cuộc giải phóng của con người là một quyền lợi và bổn phận chính đáng. Nhưng trong thực tế, giáo hội thực thi quyền và bổn phận đó như thế nào? Giáo hội có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu để giải quyết những vấn đề như nạn đói kém, thất nghiệp, kỳ thị chủng tộc hay không? Trong rất nhiều trường hợp, giáo hội không bao giờ đưa ra những giải pháp cụ thể. Sự đóng góp của giáo hội để giải quyết những vấn đề của con người, như hiến chế vui mừng và hy vọng đã xác định trong số 43, chính là đưa ra những tiêu chuẩn để hướng dẫn con người. Đó là mục đích của các thông điệp của các đức giáo hoàng về các vấn đề xã hội. Sự đóng góp của giáo hội chính là nhận định, phê phán, sửa sai những sai lầm của các chính phủ. Cùng với giáo hội, người tín hữu Kitô có thể đóng góp để giải quyết những vấn đề xã hội bằng hai cách. Trước hết, bằng cách tích cực cộng tác vào những dự án và phong trào giải phóng hiện hữu, bằng cách dùng lương tâm Kitô giáo được soi sáng bởi những giá trị của Tin Mừng để phê phán, sửa sai những lệch lạc. Thứ đến, bằng cách trở thành những tác nhân hoạt động trong các chương trình và dự án giải phóng ấy. Dĩ nhiên, bằng con đường phục vụ yêu thương của Tin Mừng. Để kết thúc, xin trích lại đây một đoạn từ thư chung của các giám mục Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 10 năm 1992 như sau. Chúng ta phải là Kitô hữu chân chính và đem gia sản thiêng liêng quý báu nhất của chúng ta là Phúc Âm mà góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp và nhân bản hơn. Để thực hiện điều trên, chúng ta phải là những Kitô hữu chân chính, phải sống Phúc Âm, thực thi lời Chúa. Sao các người cứ thưa với ta, lạy Chúa, mà các người không làm theo lời ta dạy? Sống Phúc Âm nghĩa là kết hợp với Chúa Kitô và nhận người làm khuôn mẫu. Tất cả những gì Chúa đã truyền dạy gồm tóm trong việc mến Chúa và yêu người. Thực thi mến Chúa yêu người, sống trọn vẹn đời Kitô hữu là chúng ta đóng góp cho đất nước điều quý giá nhất, những con người chân chính, những con người tử tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con, tình đêm về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Con làm, Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đan sĩ ẩn mình trong sa mạc tu luyện. Ông bị hành hạ bởi đủ thứ cám dỗ nên quyết định rời căn chòi của mình để đi tìm một nơi khác. Trong khi thầy loay hoay dọn hành lý chuẩn bị lên đường, chợt trông thấy một đan sĩ ở gần đó cũng lúi húi dọn hành lý. Thầy liền hỏi, ông là ai vậy? Người kia trả lời, tôi là cái tôi của anh. Nếu chỉ vì tôi mà anh ra đi, thì anh nên biết rằng, dù anh đi đến đâu, tôi cũng theo anh tới đó. Quý vị và các bạn thân mến, điều mà vị đan sĩ đang trốn chạy lại chính là con người, là cái tôi của anh ta. Nhưng cái tôi đó là cái gì? Cái tôi đó mang tính cá nhân, được hình thành từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cái tôi học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. Cái tôi có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách xã hội. Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh. Khía cạnh tích cực là sự hãnh diện đúng đắn về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân. Khía cạnh tiêu cực là sự ngộ nhận về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi người sẽ điều khiển cái tôi của mình theo hướng tích cực hay tiêu cực. Cái tôi tích cực rất đáng được mọi người tôn trọng. Nó thể hiện theo một phong cách thẩm mỹ riêng, đặc biệt trong nghệ thuật. Ngược lại, cái tôi tiêu cực bị xã hội lên án, đó là những người chỉ chăm chăm nhìn vào quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính mình, và người đó tự nguyện làm nô lệ cho quyền lợi và khát vọng ấy. Khi một người luôn cảm thấy loay hoay với những ước muốn hơn thua được mất ở đời, là người ấy chưa trưởng thành, chưa vượt qua được cái tôi của mình. Có một phần trong con người chúng ta vẫn còn rất ấu trĩ, nó chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đón nhận. Đó là lúc chúng ta cảm thấy bất an, sống trong sợ hãi, hoang mang lo lắng. Chúng ta than phiền, khó cầu nguyện, khó trải lòng ra với tình thương của Thiên Chúa. Thật ra, Chúa vẫn hiện diện bên chúng ta trong nỗi khó khăn, sợ hãi, nhất là trong những hoàn cảnh bi đát tưởng chừng như không thể vượt qua. Chỉ khi nào làm chủ được con người đích thực của mình, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi, thân thiện và bao dung đến dường nào. Bao lâu chúng ta chưa nhìn nhận bản ngã yếu đuối và con người thật của mình, chúng ta chưa cảm nhận được vẻ đẹp và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vượt qua cái tôi tiêu cực là một tiến trình lâu dài và khó khăn. Chúng ta không thể tránh né, chạy trốn, nhưng là đối mặt, nhìn nhận thực trạng của mình. Một người nào đó đã nói, đời thay đổi khi ta thay đổi ngay từ trong cách nghĩ và ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Trong Kinh Thánh, chúng ta chứng kiến bao cuộc đổi đời. Cuộc đổi đời của bốn môn đệ đầu tiên khi từ bỏ mọi sự để đi theo lời mời của Chúa. Chúng ta cũng chứng kiến sự đổi đời rất ngoạn mục của Lê-vi, một nhân viên thu thuế rất giàu có. Cuộc đổi đời của Phê-rô bắt gặp ánh mắt Chúa nhìn khi ông chối Chúa ba lần. Cuộc đổi đời mà sử sách tốn nhiều giấy mực là cuộc đổi đời của Maria Magdalena, một phụ nữ tài sắc nhưng vương đầy tội lỗi và nhiều tai tiếng. Một câu chuyện buồn man mác của người con phung phá, nhưng đó lại là một cuộc đổi đời rất đáng yêu. Cuộc đổi đời đầy tính bi hài của tên trộm lành, cả đời trộm cướp, nhưng lại là người đầu tiên đặt chân vào nước trời. Còn bao nhiêu cuộc đổi đời ý nghĩa sau khi nhận ra con người yếu đuối và bất toàn của mình. Chúng ta có thể trốn chạy được người khác, nhưng không thể trốn chạy được chính mình, càng không thể trốn chạy được ánh mắt của Thiên Chúa. Càng trốn chạy, chúng ta càng quẩn quanh trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Nếu không thay đổi chính mình, thì dù đi đâu, chúng ta cũng thấy bất an. Chi bằng hãy ngước lên nhìn Chúa để được yêu thương, hãy ký thác đường đời cho Chúa để Ngài hướng dẫn ta tới thiên đàng đầy hoan lạc. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con chưa vượt thắng được bản thân vì cái tôi quá cồng kềnh, vì dục vọng và ích kỷ. Xin cho chúng con có thái độ khiêm tốn, chân thành cởi mở với mình, với người và với Chúa. Biết bao lần chúng con cảm thấy thất vọng, buồn chán, muốn buông xuôi tất cả. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, để sống xứng đáng với những ơn đã lãnh nhận từ tình thương của Chúa, để chúng con tìm lại được niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Amen.
Hơn nghìn con đổi gian nan, biết điều gì muôn lối con đi. Đời phong trần hao phương liễu thế, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mắt đời còn miếng trông. giữa đêm còn vẫn lên lên. Ngày qua ngày tim con thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tìm bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết duyên sao bồn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.